thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là xin kính chào anh Quang Hưng.
Vâng, chào Khương Nguyên và quý tín giả. Hôm nay bên Dallas mưa sẽ rất là nhiều từ bây giờ cho đến chiều, nhưng mà bên Dallas rất là cần mưa, cho nên là nhiều người cũng hưởng ứng, nhận nó giống như là một cái tin vui. Nhưng mà buổi tối hôm nay thì thời tiết rất là lặn xuống, chỉ còn có 36 độ mà thôi, nhất là vào ngày mai. Ngày mai rất là may mắn là trời khô ráo, nếu mà không thì có thể đông đá, bởi vì tối nhiệt độ giảm xuống chỉ còn có 31 độ mà thôi, ban ngày là 46 độ. Nhưng mà chỉ có vài ngày thôi, rồi sau đó là cuối tuần chúng ta sẽ có một cái cuối tuần rất là ấm áp khi mà nhiệt độ có thể lên tới 70 độ trong ngày thứ sáu. Thưa quý vị, là bây giờ thì tất cả các lực sĩ tham gia cái Thế vận hội Olympic ở bên Sochi thì họ đã trở về nhà rồi. Nhưng mà như thế này là bây giờ ở bên Sochi họ đang bắt đầu phải gặp cái trường hợp là nhức đầu đối với là cái việc đối phó bằng cách nào có thể giải quyết về những cái nơi được xem là những cái nơi đấu trường đối với lại các Thế vận hội Olympic, bởi vì bên Nga là họ đã chi tiêu tới 50 tỷ Mỹ Kim để mà xây ra cái hội trường này, nhất là nguyên một cái khu vực làng, người ta gọi là làng Olympic. Nhưng mà bây giờ thì họ giải quyết như thế nào? Ngày hôm qua thì ngay cuối tuần vừa rồi thì quý vị cũng đã chứng kiến cái cảnh là cái đuốc đã được trao cho Nam Hàn để mà họ chuẩn bị thực hiện cái Thế vận hội mùa đông của năm 2018, tức là 4 năm sẽ thực hiện một lần. Thì trước đây đó, khi mà đứng ra để mà tranh giành xem coi là ai, quốc gia nào sẽ đứng ra thực hiện cái Thế vận hội mùa đông của năm 2014, cách này khoảng chừng 7 năm, thì thành phố Sochi và thủ đô của Nam Hàn là hai cái thành phố được lọt vào cái vòng coi như là những cái thành phố có thể sẽ được chọn, nhưng mà cuối cùng thì Sochi đã được chọn. Và thành phố Nam Hàn thì họ vẫn không chịu thua, họ quyết định là sẽ phải kiên trì, và cuối cùng thì họ cũng đã được trao cho cái trách nhiệm là sẽ đứng ra tổ chức cho cái Thế vận hội mùa đông của 4 năm sắp tới đây. Và khi mà người ta nghĩ đến là cái việc là Bình Nhưỡng sẽ thông báo là họ sẽ chi tiêu khoảng chừng 2 tỷ Mỹ Kim cho cái việc thực hiện này, nhưng mà khi mà nhìn thấy cái con số 2 tỷ thì quá ít so với lại nước Nga họ đã phải chi ra tới 50 tỷ. Thì bây giờ bên Nam Hàn họ cũng nói là có thể họ sẽ tăng thêm cái số tiền để mà có việc có thể là sẽ xây thêm những cái hạ tầng cơ sở, nhất là cái hệ thống đường sắt ở bên Nam Hàn. Còn một cái điều nữa là không có biết là rồi đây là Bắc Hàn với lại Nam Hàn là họ có thể cùng hợp tác với nhau thành lập ra một cái đội chung của Triều Tiên để mà có thể tranh tài với lại các quốc gia khác hay không. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện bây giờ đó, là bên Sochi họ rất là nhức đầu, không có biết là họ giải quyết như thế nào về cái những cái tòa nhà hoặc là những cái sân vận động để mà có thể sử dụng nó một cách hữu hiệu hơn, bởi vì cái chi tiêu nó quá nhiều. Nhưng mà người ta vẫn cho rằng đó, đây là một trong những cái vấn đề nhức nhối đối với lại quốc gia chủ nhà như là Sochi bên Nga. Bởi vì trong quá khứ thì người ta nhìn lại, chẳng hạn như là bên London vào năm 2012, khi mà tất cả những cái vận động trường họ phải không biết là sử dụng cho cái gì, và cuối cùng cũng phải chuyển đổi thành ra đặt cái tên cái làng Olympic, cái sân vận động Olympic trở thành là cái tên của nữ hoàng Elizabeth. Còn Vancouver thì khi mà họ tổ chức vào năm 2010 thì họ chi tiêu khá nhiều tiền, và bây giờ họ vẫn tiếp tục phải chi tiêu cho những chính phủ tại địa phương ít nhất là một năm 110 triệu Mỹ Kim để mà họ tiếp tục bằng cách nào đó có thể giữ cho cái khu vực đã từng tổ chức những cái trận đấu không có bị xuống cấp. Còn ở bên Bắc Kinh ấy, thì vào năm 2008 thì Bắc Kinh cũng đã chi tiêu tới 2 tỷ Mỹ Kim để mà xây tới 31 cái khu vực dành riêng cho Thế vận hội của mùa hè. Thì bây giờ đó là họ vẫn phải tiếp tục chi tiêu thêm để mà bảo trì cho nó. Có những cái tấm hình mà quý vị dở trên trang trong của tờ Dallas Morning News, họ dành gần một trang báo, họ chụp những cái tấm hình chẳng hạn như những cái hồ bơi đã từng sử dụng cho Olympic Thế vận hội, bây giờ nó rong nó bám rồi nước nó đổi màu, tức là không có ai sử dụng hết và cũng không có ai bảo trì hết. Thành ra là Sochi bây giờ không biết là 50 mấy tỷ Mỹ Kim biến cái khu vực này, không biết là có thể biến nó trở thành một cái nơi giải trí hoặc là những cái nơi mà người ta có để nghỉ hè hay không. Nhưng mà cái số tiền nó quá lớn rồi, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì bất cứ một quốc gia nào mà khi mà đăng cai cái Thế vận hội thì thường là muốn xây dựng hoặc là muốn tổ chức cho những sân vận động đầy đủ tiện nghi hoặc là những nơi để các vận động viên thi đấu có thể thoải mái hơn. Tuy nhiên, sau khi mà cái Thế vận hội kết thúc thì cái việc bảo trì đã tốn rất là nhiều tiền nên cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến ngân quỹ của đất nước đó. Kính thưa quý thính giả, thì như chúng ta đều biết rằng là Houston nói riêng cũng như là Texas nói chung là những thành phố mà nổi tiếng về lĩnh vực dầu khí, nhưng rất là có ít các trường mà chuyên về đào tạo các ngành nghề liên quan đến dầu khí hoặc là năng lượng từ các cấp bậc trung học. Thì mới đây thì khu học chính Houston vừa mới công bố một viện năng lượng mới, tức là Energy Institute, để có thể giúp đào tạo cho các em từ high school có thể có cơ hội tiếp cận với những kỹ nghệ mới về lĩnh vực năng lượng. Trong cùng thời gian này năm ngoái, thì cô bé Kaylee Davis đã lên kế hoạch để có thể theo bạn bè của cô đến trường trung học Bel Air. Nhưng mà mẹ cô đã thuyết phục rằng cô nên xem xét cái việc ghi danh vô cái trường Energy Institute này. Đây là trường trung học đầu tiên trong cả nước tập trung vào lĩnh vực khí đốt, dầu hỏa cũng như là các nguồn năng lượng và công nghệ. Cô Davis cho biết là tôi muốn thử một cái điều gì đó mới, không phải là một luật sư hay là một bác sĩ như là trước đây, mà nó là quá nhàm chán. Và theo như là lãnh đạo của trường khu học chính Houston cho biết là Energy Institute sẽ, khi mà được thành lập, sẽ gia nhập vào hàng ngũ các trường học ưu tú của thành phố, bao gồm trường trung học The Becky. Đây là một trường trung học chuyên về lĩnh vực y tế, cũng như là trường Carnegie Vanguard. Đây là trường trung học dành cho các học sinh có năng khiếu cũng như là tài năng. Và đối với lại, đây là kế hoạch của trường đã được công bố một năm trước đây và bắt đầu mở cửa cho sinh viên ghi danh vào học vào khoảng 7 tháng trước đó. Hiện có khoảng 650 sinh viên đã ghi danh học khóa đầu tiên của trường. Và đây là trường mở ra, đây là cái số sinh viên mà nhiều gấp 3 lần so với cái số ghế mà trường, số chỗ ngồi mà trường dự tính cho năm đầu tiên. Theo như bản tin cho biết thì trong một nền kinh tế với tình trạng thiếu các lao động giỏi về toán học, khoa học cũng như là công nghệ có trình độ, thì các tân sinh viên của trường Energy Institute sẽ được nhận các brochure của để có thể biết về các lĩnh vực mới trong sẽ mở ra chuyên về lĩnh vực dầu hỏa và khí đốt. Theo như Energy Institute sẽ đã mở cửa vào tháng 8 năm ngoái ở phía tây bắc của thành phố Houston. Và khi đến trường thì mỗi học viên sẽ được học với một máy tính laptop, cũng như là mỗi lớp học đều được trang bị một TV 70 inch hỗ trợ có thể lên Internet. Và mỗi học viên khi mà đăng ký ghi danh vào cái lớp, cái trường này, thì bắt buộc phải học một lớp về engineering mỗi năm, cũng như là học về chuyên về các lĩnh vực như là ngoài giàn khoan, các kỹ nghệ về ngoài giàn khoan, hoặc là khoa học địa chất cũng như là năng lượng thay thế. Họ dự kiến là sẽ cũng có học, bắt sinh viên học các lớp về toán chuyên sâu, cũng như là các chủ đề về năng lượng, và bao gồm những ngành như kỹ thuật, là hàng thông minh, cũng như là tự động hóa. Theo như Davis, cũng như là các tân sinh viên khác cũng có cơ hội dùng bữa cơm trưa với giám đốc điều hành của công ty ExxonMobil, hoặc là đi tham quan các cơ đại công ty về năng lượng trong thành tiểu bang Texas, cũng như thành phố Houston, và sử dụng các công nghệ mới như là công nghệ in 3D. Thì với bản tin này thì cũng đã mở ra một cơ hội mới cho các em với từ high school lên, giúp các em có cơ hội để có thể lựa chọn một cái ngành thích hợp cho bản thân mình, cũng như là để có thể giúp cho thành phố Houston có thêm nhiều nguồn cung cấp về nhân sự cho lĩnh vực dầu khí. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, thành phố Houston là một trong những cái thành phố cũng giống như là tiểu bang Texas vậy. Năng lượng dầu hỏa là một trong những cái nguồn mà có thể giúp đỡ khá nhiều cho cái nền kinh tế của tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas thì cái công ăn việc làm nó cũng tương đối khá. Mà nếu mà bây giờ có một cái trường học chuyên dạy như thế về năng lượng dầu hỏa thì cũng là cái điều tốt thôi. Thưa quý vị, là vào tháng 4 sắp tới đây, nếu mà quý vị nào bên Houston, chẳng hạn như là anh Khôi Nguyên có muốn ghé qua bên thành phố Dallas để mà xem cái thư viện cũng như là bảo tàng viện của Tổng thống George W. Bush, thì quý vị sẽ thấy được thêm những cái bức họa do chính Tổng thống George W. vẽ. Lâu lắm rồi ông Tổng thống George W. Bush ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng mà trong cái thời gian mà ông không xuất hiện đó thì ông có cái thú vui bây giờ là vẽ những cái bức họa, vẽ những cái bức tranh. Nhưng mà quả tình là ông Bush có cái tài vẽ tranh. Nhiều cái bức tranh mà ông sẽ được trưng bày ngay tại thư viện mang tên ông cũng như là bảo tàng viện mang tên ông. Thì những cái bức tranh này hầu như là chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Tức là quý vị sẽ là cái người lần đầu tiên ngắm được cái bức tranh mà chính Tổng thống George W. Bush con sẽ vẽ. Tổng thống Bush sau khi mà rời khỏi tòa Bạch Ốc thì ông lại có cái cảm hứng vẽ tranh. Vị Tổng thống 43 tuổi này, ông nói với lại báo chí là sau khi mà ông đọc cái cuốn sách của Thủ tướng Winston Churchill của Anh đó, thì ông đã cảm nhận được cái tài năng của thủ tướng của nước Anh này. Thì ông thủ tướng của nước Anh này cũng là một trong những cái nhà chính trị tài ba của nước Anh, của thế giới, nhưng mà sau đó cũng trở thành một trong những cái họa sĩ nổi tiếng. Và bây giờ chính Tổng thống Bush sau khi đọc cái cuốn sách gọi là Painting as a Pastime, cũng giống như là vẽ tranh trong vẽ lại những cái thời gian của quá khứ của Winston Churchill, thì ông cũng bắt đầu là vẽ tranh giống tương tự như là ông Churchill vậy. Trong một cái buổi nói chuyện với lại báo chí thì ông cũng nói được rằng đó là cái việc mà ông vẽ tranh cũng giống như là cái cách mà ông có thể bày tỏ được chính ông theo một cái đường lối sáng tạo hơn. Và quý vị cũng thấy là trong cái thư viện của Tổng thống Bush chỉ hoàn toàn có những cái bức tranh của ông vẽ mà thôi. Chúng ta còn nhớ là vào năm ngoái thì có một cái bức tranh nhỏ, ông vẽ một cái con chim cardinal màu đỏ đứng trên một cái cành cây màu xanh và lá xanh nó đằng sau một cái bức họa. Thì cái bức tranh này sau đó thì họ đã chuyển thành ra là một cái món đồ trang sức cho cái cành cây Noel. Cũng như là trong cái dịp lễ Giáng sinh vừa rồi, và bán rất là nhiều, bán ngay tại cái nhà, cái văn phòng bán những cái tặng phẩm trong cái thư viện của ông. Quý vị nào muốn biết được là thư viện của Tổng thống Bush nằm ở chỗ nào, thì nó nằm ngay cái trường đại học South Methodist University, tức là SMU, và nó sẽ mở cửa giống như thường lệ thôi. Chúng ta cũng có thể ngoài những cái bức tranh mà quý vị được ngắm, nhưng mà trong đó thì có đầy đủ nhiều thứ lắm, chẳng hạn như là trong suốt cái thời kỳ 8 năm tại Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Bush đã nhận được rất là nhiều món quà của các vị nguyên thủ của các quốc gia khác ở trên thế giới. Thì tất cả những cái món quà đó đều được ông Tổng thống Bush bỏ hết vô trong cái thư viện này, cho nên là nó rất là phong phú, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì với cái những năm mà làm tổng thống của mình thì Tổng thống Bush đã sưu tập được rất là nhiều những món đồ mà có thể nói là rất là nhiều người trong chúng ta đều không biết đó là cái gì. Thì hôm nay nếu mà có cơ hội thì cũng nên đến xem để biết được, mở mang thêm kiến thức. Và kính thưa quý thính giả cũng như thưa anh Quang Hưng, nếu mà khi mà Khôi Nguyên nói một người mà một năm thu nhập chỉ có khoảng 25.000 Mỹ Kim mà có thể xây dựng được một tòa nhà 75 triệu Mỹ Kim, thì không biết là quý thính giả cũng như là anh Quang Hưng có tin hay không. Nhưng mà đây là một sự thật. Sự thật này là được một người khá là nổi tiếng trong những ngày vừa qua. Đó là cựu tổng thống của Ukraine, là ông Viktor Yanukovych. Ông, theo như báo cáo của ông cho biết, thì một năm ông thu nhập chỉ có 25.000 Mỹ Kim mà thôi. Nhưng mà khi mà ông bị phế truất đó, thì những người ta đến xem xét nhà của ông, thì người ta định giá cái căn nhà này có thể lên đến 75 triệu Mỹ Kim. Cái này có thể gọi như là dinh thự. Đây là dinh thự mang tên là Mesheria của ông Yanukovych, tọa lạc tại làng Novy Perisky thuộc ngoại đô Kiev, bên bờ sông Dnieper, rộng khoảng là 137.5 hecta. Trong dinh thự này thì nó rộng như là một cái lâu đài, chứ không phải là một ngôi nhà bình thường nữa. Và nhiều người cho rằng cái dinh thự này được xây bằng số tiền mà ông đã tham ô của người dân. Theo như là trong nhà có rất là nhiều món đồ đắt tiền mà khiến cho người ta có thể phải bất ngờ, Ví dụ như là một chiếc cửa bằng gỗ tuyết tùng của Liban có trị giá khoảng là 64.000 Mỹ kim, ba cầu thang gỗ trị giá 200.000 Mỹ kim cho mỗi cái, cũng như là những cái cột trong nhà và cũng như là những cái balcony thì tổng trị giá lên đến 430.000 Mỹ kim. Trong vòng 18 tháng thôi thì ông Yanukovych chi ra gần 9 triệu rưỡi Mỹ kim để nhập cảng những cái đồ trang trí nội thất cho căn nhà này. Theo như là ông Sergey Lashenko, từng là một người phát biểu trên trang mạng xã hội của Ukraine cho biết, trong một đất nước mà 35% dân số là sống dưới mức nghèo khổ, thì việc mua sắm những cái đèn treo trong nhà trị giá khoảng 100.000 Mỹ kim cho một chiếc là điều quá xa xỉ. Ông còn xây một cái con đường xa lộ nối liền cái khu vực này với thủ đô Kiev ngay sau khi ông làm tổng thống. Trong khu dinh thự này thì có cả sân golf, sân bay cũng như là một sở thú nhỏ. Và khi mà người ta đến xét nhà của ông đó, thì ở sau nhà của ông thì có một cái hồ, có xây luôn cả một chiếc du thuyền mà theo kiểu cổ của Anh Quốc. Thì với những khối tài sản này thì có lẽ người ta đã hiểu tại sao mà ông Yanukovych bị rất là nhiều người dân của đất nước Ukraine phế truất và cũng như là hiện đang bị truy nã trên toàn thế giới. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, là một cái chính trị gia mà anh hối lộ nhiều, giống như là ông Victor, cựu tổng thống của Ukraine, nhưng mà đâu có thấm thía gì với lại các nhà lãnh đạo của Việt Nam đâu, Cộng sản Việt Nam giống như Nguyễn Tiến Dũng bây giờ có bạc tỷ. Rồi ông Lê Khả Phiêu á, là cái người mà lấy luôn cả cái trống đồng của quốc gia bỏ trong nhà làm của riêng nữa, thì chúng ta thấy là những cái nhà chính trị gia ở bên Cộng sản Việt Nam còn hơn ông Victor nhiều. Thưa quý vị thính giả, là trong suốt thời gian gần đây chúng ta có nhắc đến cái việc là nâng cái mức lương tối thiểu của chính phủ liên bang lên, nhưng mà thực sự thì trên trang nhất của mục thương mại trên tờ Dallas Morning News có nói là nếu mà cái việc nâng cái mức lương tối thiểu lên của chính phủ liên bang có cái hậu quả và cũng có những cái quyền lợi tùy thuộc vào cái số tiền mà hoặc là tùy thuộc vào cái nơi mà chúng ta có thể chứng kiến được. Và năm ngoái thì có một cái báo cáo của một cái cơ quan chính phủ, đây là một cơ quan chính phủ hẳn hoi, và họ nói rằng là khi mà tăng cái mức lương tối thiểu lên 10 đồng 10 sen thì cũng có nghĩa là sẽ bị mất đi 500.000 công việc trên toàn quốc Hoa Kỳ. Nhưng mà cái bản báo cáo này cũng cho biết là họ phỏng định là có khoảng chừng 16 triệu 500 ngàn người lao động có mức lương nghèo có thể sẽ được tăng, và cái có khoảng chừng 900.000 người sẽ được nâng lên cao hơn cái mức nghèo so với lại chính phủ đã quy định. Tuy nhiên thì cái việc mà tăng cái mức lương tối thiểu lên thì như chúng ta cũng đã nói là nó cũng có những cái mặt trái của nó và nó cũng có cái quyền lợi của nó. Về cái việc mà người ta nâng cái mức lương tối thiểu lên khoảng ví dụ như là 9 đồng thì có thể sẽ giảm thiểu về cái việc mà mất những công việc đi, nhưng mà nó ít thôi. Ngược lại thì nó lại cho thấy là có nhiều người sẽ, nhất là người nghèo, họ làm cái mức lương chết đói, thì bây giờ khi mà tăng lên được cỡ 9 đồng thì cũng sẽ giúp họ khá nhiều, và cái mức lương của gia đình họ cũng được cao hơn là cái mức lương nghèo so với lại cái chính phủ liên bang. Nhưng mà đa số theo cái bản tin cho biết thì nhiều nhà kinh tế gia họ nghĩ rằng sẽ quốc gia sẽ có lợi hơn nhiều nếu mà chúng ta nâng cái mức lương tối thiểu lên một chút xíu. Tại tiểu bang Texas thì hiện nay có khoảng chừng trên 2 triệu người là sẽ được hưởng khá nhiều lợi lộc từ cái việc mà tăng cái mức lương lên tới 10.10 sen cho một giờ. Và tiểu bang Texas thì bây giờ vẫn còn áp dụng cái mức lương tối thiểu là 7 đồng 25 sen cho một giờ. Và rất là nhiều những người lao động ở cái mức lương này. Và nếu mà chúng ta có thể tăng lên được một chút xíu thì những cái người này rất đông sẽ được hưởng lợi. Mặc dù là chúng ta biết là tiểu bang Texas dẫn đầu trong cái việc mà tăng công ăn việc làm. Thì khi mà tăng một cái mức lương ở một cái mức độ nào đó, đừng có cao lắm, thì vẫn có thể giúp đỡ những người nghèo và vẫn có thể không có bị mất nhiều công ăn việc làm, giống như là cái bản báo cáo của chính phủ vừa mới công bố trong cái tuần này đã, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, khi mà cải thiện cái mức lương cho người dân thì rất là nhiều người có thu nhập thấp thường rất là vui mừng. Tuy nhiên cái việc tăng mức lương cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều đến ngân sách chi tiêu cho một tiểu bang, thì điều đó cũng ảnh hưởng đến cơ hội để cải thiện những lĩnh vực khác, không riêng gì lĩnh vực mức lương. Và kính thưa quý thính giả, Bản tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã chấm dứt phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, cũng như là cảm ơn anh Quang Hưng đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Mến chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một buổi sáng vui tươi, đầm ấm và thành công trong công việc. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.